nhớ lê hàn nhớ chân hàn gần một đôi tam tỳ đang nhớ lễ phẩm càng phẩm tế phẩm kính lễ và phước thiên vô thường công.
Ekam samayam bhagavatavatiyam viharati cetavane anasabhedikata arame apako anyatarabhirvatane kantavandati vanaka pangetavanam opate vayena pakavate nukasang kamipatang kakavandam apivaye vaye kamantam apavye kamantam kitako sadivata pakavandam gafaya chapati bahuyeva manosa jamangalami achintayun
là phúc lớn cao thượng sáng. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Ban Há. Câu 28, pháp hành thì sao? Câu 29, tự nhiên sanh sẽ do đại đức tuệ quyền giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Ban Há. Câu 28, pháp hành vì sao? Câu 29, tự nhiên sanh. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Trước hết xin hoan hỷ được chào đón với chất lặng hôm nay đã có chào đến được từ quyền thì cùng chư Phật tử. Kính thưa quý vị, có một điều mà chúng tôi rất là băn khoăn, thú thật là khi học cái giáo trình Lưu Tiên Vấn Đáp, chúng tôi không lấy gì cảm hứng với cái quyển mà do thượng tọa dưới đức bởi vì ở trong tay chúng tôi Lưu Tiên Vấn Đáp, mà khi bài nào đưa lên thì chúng tôi tìm thấy, có khi thì tìm thấy cái bài đó, có khi chúng tôi thấy là nó lạc mất. Nó không còn sắc văn nữa, thậm chí nó không phải là, nó gần sắc văn mà là nó mất đi cái ý nghĩa nguyên thủy của Lưu Tiên Vấn Đáp, của cái tác phẩm Lưu Tiên Vấn Đáp. Thật sự ra khi mà phải dẫn nhập cái bài học rồi lại, hoặc là có đôi khi thuyết giảng, chúng tôi băn khoăn ở chỗ là chúng tôi nên giảng theo trong ý nghĩa chánh văn Bali hay là theo cái bản hiệu đính đó. Cho nên điều mà chúng tôi thành thật nói ra ở đây đó, nó là như vậy, nó không giống như Trung Bộ Kinh, một cái bài kinh lấy từ Trung Bộ, vài cái bài kinh đó được Hòa Thượng Minh Châu dịch rất sát với Bali. Cho nên chúng ta sẽ mạnh dạn để chúng ta trình bày ý nghĩa Phật hôn đó, và chúng ta có cơ sở. Còn ở đây trong bộ Lưu Tiên Vấn Đáp, thú thật nếu như mà Thượng tọa Giác Đẳng có được cái bản kinh Lưu Tiên mà có song ngữ Bali đối chiếu của Đại Đức Nguyệt Thiện thì chúng tôi nghĩ là có vẻ nó xác thực hơn và chúng ta dễ trình bày hơn. Thì hôm nay bài học này sẽ do giờ xin tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã nghe và hiểu được chúng tôi. Bài học hôm nay thì chúng ta học đến hai cái đề tài. Tức là hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi pháp hành thì sao? Câu hỏi thứ hai là tự nhiên sanh. chúng tôi cũng không biết là ở trong cái quyển đó trình bày như thế nào nữa. Nhưng mà cứ hãy để xem đọc cái bài đó như thế nào, rồi thỉnh thượng để Đức Tuệ Quyền vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ giảng giải. Và hy vọng rằng ở trong cái phần thảo luận, Thượng Tọa Giác Đẳng ở điều họp chúng tôi và Đại Đức Tuệ trả lời những cái câu hỏi thảo luận ở trong bài học này, và có thể làm cho sáng tỏ hơn theo cái mạch văn Pali. Bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Và rất là hoan hỷ hôm nay được sự có mặt của Thượng Tọa Giác Đẳng. Bắt đầu nửa tháng tới, ít ra là chắc có lẽ là cỡ khoảng 20 ngày, ở trong room chúng ta rất thiếu giảng sư. Kính mong Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Đức Tuệ Quyền hoan hỷ giúp đỡ cho room. Sự hiện diện của quý ngài sẽ làm cho cái sự sinh hoạt của trung tâm đều đặn. Chúng tôi thì tất nhiên chúng tôi cũng phải có mặt thường xuyên. Và bây giờ thì xin mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Bằng Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Đại Thiên. Con Tính Hạnh thành kính lãnh lễ với chư Tôn Đức Thanh Minh. Xin chào với cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chấm văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng Túc Giảng Vi Tiên Tấn Đắc Nivinda Văn Tháng, câu số 28. Pháp hành thì sao? Đức Vua hỏi: Thế còn pháp hành Sankhara thì sao hở Đại Vương? Pháp hành Pháp Hữu Vi đã sanh rồi thì nó cứ sanh mãi, tương tục mãi như thế. Kinh Đại Vương giảng cho rõ, pháp hành này phải được hiểu là những pháp cấu tạo ở trong tâm. Đại Vương đã từng hiểu 12 duyên khởi rồi, thì cứ từ cái duyên khởi ấy mà suy ra. Khi có lục căn, lục trần thì có lục xúc, có xúc thì có thọ, ái, phụ, sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu não. Khi thọ mạng chấm dứt, thì nghiệp lực tạo sức mạnh cho thức tái sanh, đi tìm cảnh giới mới. Như thế thì pháp hành ái phụ thủ đã sanh rồi thì sanh sanh đến vô tận theo vòng luân hồi tử sanh của chúng sanh vậy. Trẫm hiểu, nhưng Đại Đức nói là có thể chấm dứt pháp hành ấy, nghĩa là có thể từ có mà trở thành không. Đúng thế, xin Đại Đức giảng giải. Điều ấy Đại Vương hiểu rồi mà. Nghĩa là nếu không có vô minh thì không có hành, chấm dứt hành thì không có thức đi tìm cảnh thú tái sanh để cấu tạo nên danh sắc mới, vân vân. Cứ thế mà suy diễn ra, nếu 12 duyên khởi không còn tồn tục được thì vòng luân hồi tử sanh ấy sẽ chấm dứt. Pháp hành từ có mà trở thành không là vậy, tâu Đại Vương. Hay vậy thay. Dạ, cũng là con sư Đức Thầy ạ. Dạ, Nam Mô Đức Thầy nhé.
Câu 29, tự nhiên sanh. Thế có vật gì mà do tự nhiên sanh, hỏi Đại Đức? Không có vật gì trên thế gian này mà do tự nhiên sanh cả, tâu Đại Vương. Thế sao Đại Đức bảo có vật từ không mà thành có? Thì Khu Na Tiên mỉm cười. Trước đây, khi dẫn quân đi chinh chiến, Đại Vương có ở trong cung điện này chưa? Thở ấy chưa có cung điện này. Rồi sao lại có? Rồi sao sao lại có? Khi lập kinh đô, Trẫm mới làm cung điện. Đại Vương làm như thế nào? Trẫm cho người sang bằng đất, chở đá sỏi từ nơi khác đến, cho lấy gỗ từ trong rừng và để thợ mộc làm cột, kèo, đòn tay, chạm trổ v.v. Sau đó làm thành vách, cửa ngõ, lối đi, trồng cây, đào ao hồ, nuôi chim, thả cá v.v. Thế lực cung điện này đâu phải do tự nhiên sanh, mà do chính công kiến tạo, tập kết vật liệu, sức người làm, đá, sỏi, vôi, đường v.v. Tất cả chúng kết hợp lại mới thành cung điện, phải thế chăng? Đúng như thế. Cũng thế, không có thể trở thành có. Nhưng có ấy không phải tự nhiên sanh, mà do sự cấu tạo kết hợp nhiều yếu tố, nhiều phụ liệu khác mà thành. Tâu Đại Vương, xin cho ví dụ. Ví như hạt lúa có thể trở thành cây lúa không, hỏi Đại Vương? Nếu như nó không có đất, nước, ánh sáng, phân, không chăm sóc, thời gian và ý niệm trồng lúa của người chủ ruộng, không thể thành cây lúa được nếu thiếu các yếu tố điều kiện đi sau. Cũng như thế, chẳng có vật gì do tự nhiên sanh, do tự nó sanh, mà do sự kết hợp nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác. Tâu Đại Vương, xin cho ví dụ nữa. Ví như đất sét có thể trở thành đồ gốm không, hỏi Đại Vương? Không thể được. Đất sét mang về phải lấy nước nhồi cho nhuyễn, xong rồi phải nặng thành cái nồi, niêu, chén, bát v.v. Thế nữa phải có củi, lửa, bỏ vào lò nung cho chín v.v. ấy mới thành đồ gốm dùng được. Thế rõ ràng là nó chẳng do tự nhiên sanh, mà do sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhiều điều kiện vậy. Để đất còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được. Ví dụ như người gãy đàn, nếu không có dây, kiếm, da bịch, thùng gỗ, v.v. thì âm thanh có thể vang tiếng được không, Tâu Đại Vương? Dây đàn, âm thanh như thế cũng không phải tự nhiên sanh, nó cần nhiều yếu tố và điều kiện vậy. Có người muốn cưa cây lấy lửa, nhưng y không có hai thanh gỗ, không có mùi nhùi, không có cả người cưa, thì có thể tạo ra lửa không, hỏi Đại Vương? Thưa không. Ví như người có kính thủy tinh, có ánh nắng mặt trời, lại có người cầm kính ấy chiếu lên đống cỏ khô, rơm khô, thì có thể tạo ra lửa được chăng? Thưa được. Ví như có gương soi, có người đứng trước gương, có ánh sáng, thì có hình người hiện ra trong gương không, Tâu Đại Vương? Thưa có. Hết thảy mọi sự mọi vật trong thế gian đều y như thế, chẳng có cái gì do tự nhiên sanh, cần các yếu tố điều kiện kết hợp lại mà thành. Nói cách khác, vạn pháp muôn loài đều do nhân duyên sanh vậy, Tâu Đại Dương. Hay lắm, trẫm đã hoàn toàn lãnh hội. Chúng con cung thỉnh từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Nam mô Bổn Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn tấm, dạ cảm ơn quân tính hạnh. Cảm ơn thầy sư danh cùng đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, kính lễ đến thượng tọa Giác Cảnh, đại đức Minh Hạnh cùng cho tôn đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý thầy sư cô cùng chư Phật tử và xin vào thời giảng. Arahant Samma Sambuddho. Pakawa Putang Pakawan Tang Atiwa Demiswa Kato Pakawata Thammo Thamang Namasami Sipatipanno Pakawato Savakasangko Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần cầu y tán dương tam bảo là Phật bảo, Phật bảo và Tăng bảo. Của nhà quê được tam bảo hằng giáo hộ đến sư công đức tăng với tu nữ cũng sư phụ tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Thì kính bạch với ngài, kính thưa đại chúng, hôm nay thật sự là hân hỷ khi có thần tọa Giác Thẳng đã quay trở lại để sinh hoạt cái tâm luân. Đây là một điều mà hiện nay như là của sư phụ nói rất nhiều lần là hết sức là vắng các vị giảng sư. Thì kính bạch sư phụ, con sẽ cố gắng, sẽ tranh thủ để có mặt ở luôn thường xuyên. Dạ, trong những ngày mà các vị giảng sư không có mặt. Dạ thì con cũng quá thật, con cũng tán thành với sư phụ Thầy Siêu lúc đầu tiên. Con vô thì con nghe cái tựa đề các pháp hành, con cũng hơi chơi giới như các pháp hành. Mà các pháp hành chỉ nói liên quan đến cái thập nhị nhân duyên. Con cũng suy nghĩ, con coi cái tựa đề từ khi nắm cái tựa đề thì con nghĩ như vậy, nếu mà giảng về theo thập nhị nhân duyên hay như thế nào đây? Thì thầy giảng lên thập nhị nhân duyên thì nó rất là dài. Mà chỉ nói lên cái điểm khởi sinh tử thôi, dựa trên các pháp hành. Thì con cũng quyết định như vậy, còn một xíu nữa thì tùy theo cái sự thảo luận của sư tôn Đức Tăng. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thì nếu nói về thập nhị duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên thì tất cả chúng ta không ai mà nếu như học Phật pháp ở trong rung là Bố Thích Tham Má này khoảng chừng 3 tháng mà chúng ta không nghe các vị giảng sư lại nói liên quan. Và những cái thời gian trước nữa thì cũng cái bài học trước kia thì cũng có liên quan đến cái thời giảng này. Bởi vì nói về các pháp hành thì dựa trên cái kinh văn, dựa trên cái lời dẫn ở trong Uy Tiên, thì chúng ta thấy chỉ là nói đến cái gì, nếu nói rằng cái gì hiện khởi trong tâm, nói như vậy thì đó là nói liên quan đến những pháp mà nó vốn nó sinh ra, nó cấu tạo thành cái ngũ quẩn này, thì nói gì nó có thể để một chúng sinh là ngũ quẩn, chúng sinh nhất quẩn, chúng sinh ở tứ danh quẩn, hay là cái sự hiện hữu của ngũ quẩn này, nó chính là một cái sự hiệp hội giữa cái vô minh đầu tiên, tức là gốc chính là vô minh, và căn của nó chính là nguồn gốc, chính là vô minh. Và ở ngay đời hiện tại này chính là ái, hay nói theo cái tinh thần của thập nhị duyên khởi, thì chúng ta nhớ ngoài 12 duyên, những điều phân ra đã phân ra theo là ba luân, tức là phiền não luân, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Nói như vậy thì nó ngắn hơn. Thì tại sao mà chúng sinh các pháp hành nó vốn tức là sanh ra như vậy, tức là tại sao chúng sinh có mặt trong cuộc đời này, làm con ruồi con muỗi, là một con người, là một chúng sinh to bé lớn nhỏ, chư thiên và loài người, vân vân, tất cả những hình thù, dù cho là chúng sinh vô hình, chúng sinh hữu hình, nõn thai thấp và quá sinh, ở trong đó nó cũng đều chịu theo một quy trình của duyên khởi này, ý xin lỗi, của duyên sinh này. Mà duyên sinh đó chính là cái gì có mặt, cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà ở khi nào vô minh có mặt thì hành sẽ có mặt, hay hành có mặt thì thức có mặt, thức có mặt thì danh sách có mặt thì lục nhập có mặt thì lục xúc có mặt, lục xúc có mặt thì lục thọ có mặt, lục thọ có mặt thì lục ái có mặt, lục ái có mặt thì sanh hữu và nghiệp hữu có mặt. Thế mà sanh hữu nghiệp hữu thì có a già chết sầu bi khổ ô não, có sanh tử, có sầu bi khổ ô não có mặt. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ nói về cái gì, cái căn cội của chính những cái pháp hành này, chính là các pháp gọi là pháp sankhara, tức là chẳng là cái pháp hữu vi, tức là nó chỉ đến đi. Chúng sinh cũng vậy, hôm nay tại sao chúng ta có mặt, bởi vì có cái gì, chúng ta còn cái vô minh, còn cái tham ái, hay nói cho chúng sinh, chúng ta còn phiền não luân hồi. Phiền não luân hồi đó chính là vô minh, ái và thủ. Ở khi nào chúng ta còn vô minh thì các pháp đều sẽ các pháp ác bất thiện sẽ tiếp diễn cho đối với chúng ta. Bởi vì có nhiều ở trong trung mục kinh Đức Phật cũng nói là này các thầy tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chúng ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Hay là có một đoạn văn khác đã nói như thế này, thì chúng sinh già chết khổ sầu, chứ là chúng sinh do có già, do có chết, do có sanh tử, do có đau khổ, do nhân tham ái là khởi đầu, chính là vô minh. Thì cái mà chúng sinh già chết khổ sầu, do nhân tham ái khởi đầu vô minh đó, hay là chúng ta không có truy căn nguồn cội, không có hiểu được cái sự khổ trong cuộc đời này, đó chính là do mà chúng ta bị sanh tử lăn trôi vô số kiếp, thì chính là do vô minh. Tại sao vô minh nó là một điều mà hết sức là ghê gớm như vậy? Bởi vì chính vì chúng ta không hiểu bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, đó chính là vô minh. Hay không hiểu được lý tứ đế, đó chính là vô minh. Cho nên các pháp hành nó được vận chuyển, các pháp hành nó được vận chuyển một cách từ đầu cho đến ngày, cho tới giờ. Cho nên nó sẽ vần xoay chúng ta mãi, khi nào mà chúng ta nắm được, hiểu được cái nhân quá khứ, cái quả hiện tại, cái nhân hiện tại, cái quả vị lai, vân vân. Nói về cái căn gốc của hiện tại thôi, chính là chúng sinh còn cái tham ái nhiều. Ở đây, chính vì còn tham ái đó mà chúng ta thấy, từ cái tham ái đó chúng ta thấy nó có cái gì? Có cái lục nhập, hay là có cái lục căn này, nó tiếp xúc với lục trần, và nó có gì? Và nó xúc có mặt thì thọ sẽ có mặt. Con mắt nó lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, thì chắc chắn rằng có một trạng thái, tức là cảm thọ sẽ khởi sanh. Mà cái gì cho căn cảnh thức nó hiệp hội mà nó khởi sanh lên, phải mặc cảm thọ thì thường, tức là chúng ta vừa lòng và không vừa lòng, hoặc là cái cảm thọ đó nó bình thường, nó không có vui, không có buồn, vân vân. Chúng sinh vần xoay ở trong cái gì? Cái đời sống của cảm thọ. Có thể nói rằng là chúng ta đọc kỹ kinh văn thì chúng ta thấy đời sống của một cái chúng sinh chỉ quay đi quay lại là đời sống của cảm thọ. Mà đời sống của cảm thọ thì là đời sống của cái gì? Của một quy trình của các pháp hành. Nó sanh và nó diệt, nó sanh và nó khởi như vậy. Bây giờ chúng ta đang vui, chúng ta đang buồn, chúng ta đang hết sức là may mắn, chúng ta hết sức là tốt đẹp, hay chúng ta được dung sắc như thế này, chúng ta được như thế kia, thì đó chẳng qua là cái nhìn của cảm thọ. Nếu cả chúng ta được nhiều tiền, nhiều bạc, chúng ta được nhiều cái người khen, người tán tụng chúng ta, vân vân, thì tất cả cái điều đó nó chỉ là mà tâm của chúng ta cảm thấy thích thú, tâm của chúng ta cảm thấy vừa lòng, thì cái đó cũng chỉ là cái cảm thọ. Rồi chúng ta bực bội, rồi chúng ta khó chịu, thì đó cũng là cái cảm thọ thôi. Mà cái cảm thọ này nó có được tốt đẹp, nó có được đầy đủ, nó có được làm nhân làm duyên để chúng ta kết tụ, để chúng ta thực hành các cái pháp tu tập, hay là các pháp thiền, hay là các pháp độ, để chúng ta tu tập hay không, thì đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải nhớ. Khi hiểu các pháp hành như vậy để chi? Để chúng ta không có bị dính mắc, để chúng ta tâm của chúng ta không có phải bị dính mắc chắc rằng có một cái linh hồn, có một cái thượng đế, hay có một cái tự ngã, hay có một cái chủ thể gì đó mà nó nương nó gá, hay nó tạo ra ta cả. Bởi cho nên trên tinh thần của nhà Phật, một thượng đế nào mà gửi chúng ta vào đây, đưa chúng ta vào, hay là thượng đế tạo ra chúng ta, không có chấp nhận như vậy. Mà chỉ có nói rằng là do duyên khởi của các pháp hành, tức là do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này hiện khởi thì cái kia nó hiện khởi. Như chúng ta thấy có vô minh thì có hành, có hành có chính sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, và hữu có mặt thì duyên cho lão tử. Mà khi nào lão tử chấm dứt thì không có hễ mà cái chết, không có tái sanh nữa thì không có cái hữu không có, thì cái thủ không có, cái thủ không có thì cái ái không có, cái ái không có thì cái thọ không có, và cái thọ không có thì cái gì? Xúc không có. Ở đây xúc cũng là một vấn đề mà để chúng ta thấy xúc trong cái tinh thần của Phật pháp thì nó chính là cái gì? Kính thưa quý vị, đây chính là cái quả của linh hồn. Hay nó cái xúc đó chính là cái gì? Đó chính là cái ngọn mà để cho chúng ta nắm bắt. Nhưng quả thực thì chúng ta nhìn và chúng ta biết rõ nó chính là do vô minh. Chính vì chúng ta không hiểu, bây giờ một con mắt chúng ta bắt lấy cảnh sắc, chúng ta thích thú nó, chúng ta cảm thụ nó, do cái nhãn thọ, khởi nhãn xúc duyên cho, khởi thấy, nó cảm nhận được, do có căn cảnh thức này, và do có cái nhãn thức này, do cái cảnh sắc này, do có cảnh sắc và do có nhãn thức này, thì thức nó sẽ khởi sanh. Mà thức khởi sanh tức là nhãn xúc khởi sanh. Khi con mắt nó bắt lấy thì lập tức nó sẽ xuyên qua cái gì? Nó sẽ xuyên qua cái thọ. Mà khi cái thọ có mặt thì cái vui vẻ, ở cái thọ có mặt thì là phiền não lập tức sẽ có mặt. Mà phiền não có mặt thì ở đó chính là chúng ta đau khổ, sanh tử, trầm luân. Thường thì chúng ta cho rằng Đức Phật Ngài, tại sao Đức Phật Ngài dạy vì tỳ kheo phải thu thúc nhãn căn, thu thúc nhĩ căn, thu thúc thiệt căn, thu thúc thân căn, thu thúc ý căn, là tại sao như vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài muốn rằng đừng cho có cảm thọ ác bất thiện pháp nó khởi sanh trong tâm. Cho nên vị tỳ kheo là khi nhãn xúc khởi sanh phải biết thu thúc con mắt, phải biết thu thúc cái tai, phải biết thu thúc cái gì, cái miệng, thu thúc cái lưỡi, thu thúc cái vị, và thu thúc ý căn của mình để không có phiền não. Mà khi không có phiền não khởi sanh thì cái thưa quý vị, thì chúng ta đỡ phải tạo cái ác bất thiện. Ở đây cũng vậy, cái mà chúng sinh tạo ra được cái gì? Cái mà chúng sinh tạo ra có phải là chúng sinh tạo ra người này người kia? Hoàn toàn không có. Mà do cái gì? Do cái mà suốt ngày nó có mặt, cho nên cái thọ nó có mặt, và ở đó cái ái chúng ta vừa lòng với cái cảnh và chúng ta cảm thấy rằng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc này mãi mãi trong cuộc đời là chúng ta cần thiết với nó. Cho nên cái đời sống chúng ta không có xả ly, cái đời sống chúng ta luôn luôn bị cái gì à, bị coi như là khát ái. Mà chúng ta nhớ một vài ngày trước á, thì chúng ta nhớ rằng dục nó có vị ngọt của chính nó, dục nó khả ái, khả hỷ, khả lạc. Này các thầy tỳ kheo, ta tuyên bố rằng dục có vị ngọt, nhưng dục nó vô ích, nó khổ nhiều, nó phải bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã. Nếu chúng sinh hiểu biết được cái gì, hiểu biết được các vị ngọt của các dục, nó sẽ là vô thường, của nó vô ngã, thời chúng ta sẽ không tham ái. Mà khi chúng ta không tham ái như vậy, khi chúng sinh bị tham ái như vậy, thì ở đó chính là cái gì? Chúng ta lọt vào cái vòng chấp thủ, lọt vào cái sự tạo ra nhiều cái nhân ác, nhiều cái điều bất thiện mà nó sẽ dẫn sanh của chúng ta trong tương lai. Bởi vì cái mà phiền não luân hồi mà tạo cho chúng ta dẫn từ đời này sang đời kia chính là gốc, chính là vô minh. Nhưng điều ái thủ này nó lại là một vấn đề lớn. Quý vị đã nghe rõ là chưa ạ? Bởi vì tại sao ái hữu nó là một cái vấn đề lớn? Bởi vì chúng sinh, cái mà chúng sinh tạo ra ngay trong hiện tại này là cái nhân của hiện tại, ái này cái nhân của hiện tại. Và cái nhân của hiện tại này đó chính là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Nếu như mắt bắt cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, thân xúc chạm và ý suy nghĩ mà ở đó không bị cái gì, không bị phiền não hay là không bị tham ái nó khởi sanh, tham ái nó làm nhân, tham ái nó làm duyên, thì chắc chắn rằng ở trong luân hồi chúng ta sẽ không phải đau khổ. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, chúng ta suy nghĩ, và ở đó tâm của chúng ta nó bình thản, không bị cái tham ái và không bị cái phận uất, hay không có bị cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ lạc nó khởi sanh ở trong tâm ta. Đây chính là thọ ái thủ của chúng ta. Chúng ta được cái gì? Được kiểm soát, được chủ trì, được kiểm soát nó, không cho nó tham ái, cũng không có cho nó sân khởi lên, cho nó bất tội nguyện, cho nó không có vừa lòng, cho nó u, nó xuất hiện, hoàn toàn không có, mà chỉ là cảm giác bình thường. Cái trạng thái bình thường, cái trạng thái phi khổ phi lạc, hay cái cảm giác đó, hay là một cái hành động đó không tạo ra cái nghiệp. Bởi vì khi động lực có mặt thì ở đó nó sẽ tạo ra, khi động lực có mặt thì ở cái đó tức là động lực của thiện ác, mà động lực của thiện ác thì tạo ra cái sanh hữu, hay tạo ra tiếp diễn. Bởi vì các pháp tâm thiện khởi sanh ở trong người nào, thời quả thiện sẽ khởi sanh với người đó, mà tâm bất thiện khởi sanh với người nào, thời quả bất thiện sẽ khởi sanh với người đó. Mà chúng ta thấy tâm bất thiện tức là tham sân si, hay là có thể nói là si tham thật kiến mạng, sân tật lẫn hối, si vô tầm quý phóng vật, mà nó có mặt ở trong tâm ta, thì chúng ta phải trả cái quả luân hồi, hay trả cái nghiệp luân hồi của chúng ta. Nó làm nhân làm duyên, tức là ái có mặt. Mà ái có mặt thì cái tu vị, cái vừa lòng, cái ái, cái hỷ, cái lạc chúng ta nắm ôm ấp và gìn giữ, ngay cả xác thân này, ngay cả tiền của này, ngay cả vợ con này, ngay cả sự nghiệp này, vân vân, tất cả mọi thứ chúng ta đều ôm ấp, và ngay cả cái sống của chúng ta đây, cái sự sống này là chúng ta cũng luôn luôn yêu quý và giữ gìn, chấp thủ cái sự sống, sợ chết vô cùng. Thì cái mà chúng ta sợ đó, cái mà chúng ta lo lắng đó chính là cái chấp thủ, mà chính vì cái chấp thủ đó cho nên nó đau khổ, mà chúng ta giữ đâu có được. Bởi vì các pháp vốn là vô thường, các pháp vốn là khổ não, các pháp vốn là vô ngã, cho nên chúng ta chấp rằng đây là con ta, đây là tài sản của ta, đây là những gì mà chúng ta hiện có, chúng ta cầm, chúng ta nắm, nhưng rồi nó cũng sẽ mất, rồi nó cũng sẽ trôi qua đi, rồi nó cũng sẽ không được hiện hữu trong chính ta. Chúng ta muốn sống mà nó lại không được sống, chúng ta muốn khỏe mạnh mà lại không được khỏe mạnh, mà nó phải bị cái gì? Nó phải bị cái sự già, bị cái sự bệnh, bị cái sự chết, bị do cái nghiệp của chúng ta, do cái hậu báo nghiệp, hay do cái sanh hữu của chúng ta mà nó làm nhân làm duyên. Cho nên tất cả chúng ta phải bị một cái vòng sanh tử đau khổ lăn trôi, và chúng ta nó tạo tác chúng ta quá nhiều đời, quá nhiều kiếp, từ ở trong quá khứ cũng như cho tới hiện nay, chúng ta không thể nào mà vượt qua được, chúng ta không thể nào mà thoát qua được, và chúng ta không thể nào mà chạy ra được khi chúng sinh còn cái gì? Còn cái căn, còn cái gốc của hiện tại là chúng ta tạo, hay là cái gốc của vợ, hay là cái nguồn gốc của quá khứ, và nó di căn đến hiện tại và nó ảnh hưởng tới tương lai. Đó chính là do vô minh và ái này làm nhân làm duyên. Thế mà khi mà vô minh có mặt thì như đã nói, thì một lực lượng nó sẽ đi theo. Một lực lượng đi theo đó chính là cái gì? Một lực lượng phụ tùng, hay là một lực lượng coi như là các pháp đồng sanh của vô minh, nó sẽ xuất hiện. Một cách các pháp nó đi liên tục, đó chính là cái gì? Bởi vì chính vậy cho nên chúng ta mới có hành, có thức, có danh sắc, có lực nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, vân vân. Thì cái gốc có mặt, thì từ cái gốc này nó mới nảy sinh lên các cành, nhánh, lá, và cho ra trái. Và cho ra trái, cái trái nó rớt xuống, nó tạo thành hộp. Hay là cái quả đó nó rơi xuống thì nó tạo thành nhiều cái cây khác nữa. Thì còn cái cây này nó già, nó chết, thì chỉ là cái cây này già chết, nhưng cái trái, cái hộp đó nó làm nhân làm duyên để sanh trưởng tiếp tục. Thì cái đời sống của chúng sinh nó là vậy, chạy từ đời này sang đời kia, chạy từ kiếp này sang kiếp nọ, mà không có thể nào mà chúng sinh có thể mà thấy và hiểu biết một cách rõ ràng được cái điều của chính mình. Tại sao mà chúng ta luôn luôn chúng ta thắc mắc nhiều trong đoạn kinh, mà có nhiều vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật rất nhiều lần, mình từ đâu mình chúng ta từ đâu đến, rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Đây cũng là một cái sự thắc mắc của từ ngàn xưa cho tới hôm nay. Chúng ta từ đâu đến, rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta sẽ làm gì trong cái cuộc, trong cái sanh hữu hiện tại này, trong cái sự diễn biến trong hiện tại này? Thì Đức Phật này sẽ không trả lời là ở khi nào mà chúng ta đầu tiên chúng ta có mặt, mà Đức Phật luôn trả lời ở khi nào còn có tham ái, còn có vô minh xuất hiện. Và Đức Phật này chỉ nói rằng do vô minh là nhân là duyên là gốc, dẫn là chúng sinh đau khổ sinh tử. Các ngươi cứ hãy tu tập làm sao mà diệt trừ được vô minh, tu tập làm sao mà diệt trừ được ái, thì thế là các ngươi chấm dứt đoạn đầu cái khổ sanh. Tuy với cái trí tuệ của bậc toàn giác, ngài hiểu được sơ trung thiện hậu thiện của pháp giới này, của tất cả chúng sinh, nhưng ngài không nói. Bởi vì để mà suy tiền mà quán hậu, để mà đi tìm ra cái vấn đề đó, thì nó là lại là một trùng trùng điệp điệp, nó lại là một cái điều mà chúng sinh không thể phải biết được. Có một lần ngài Xá Lợi Phất, ngài đứng ngay nhìn quán xét một cái con chim cu, con quạ, ngài quán rất là nhiều lần. Thì khi đó Đức Phật ngài đi đến, ngài nói: này Xá Lợi Phất, đây không phải là cái việc làm của Xá Lợi Phất, mà đây tức là cái lĩnh vực của các vị toàn giác. Thì chúng ta thấy đối với một cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất mà chính Đức Phật ngài còn chẳng đứng lại, còn đừng nói chi mà với chúng ta, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta sẽ đi về đâu, rồi chúng ta sanh ra đâu, mà chúng ta hãy nhớ rằng hiện tại nếu như chúng ta không bị làm ác, không bị cái thân nghiệp của chúng ta, chính là hành của chúng ta không có tạo ra phúc hành, chúng ta luôn luôn tạo ra phúc hành, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn nếu như chúng ta thực hiện phi phúc hành, tức là chúng ta tạo ác bất thiện pháp, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đau khổ. Hay là tâm của chúng ta hiện nay, tức là tâm của chúng ta đang tham ái, ái làm nhân, ái làm duyên, ngay trong hiện kiếp này, cái căn của đời hiện tại này, cái nhân hiện tại này, chúng ta tạo cái gì thì cái quả tương lai nó sẽ là cái đó. Chúng ta cho rằng là cái sự thụ hưởng, cái sự nếm, cái sự ngửi, cái sự đụng, cái sự vừa lòng, cái sự không vừa lòng, nó không làm cái gì cả, nhưng ở đó nó sẽ để lại một cái hậu quả vô cùng to lớn. Mà cái hậu quả đó chính là cái gì? Đó chính là nó kết tụ cho cái sanh hữu rất lớn. Mà cái sanh hữu đây chính là cái gì? Cái thú vị đó chính là nghiệp thức tái sinh của chúng ta rất lớn. Chúng sinh thường thường đời sống tham ái quá nhiều, thì chúng sinh đó khi chết cũng nối tiếp chấp thủ quá nhiều, thì sẽ sanh lại, sẽ tái sanh vào cái cõi khổ. Cũng như con người mà giữ gìn của keo kiệt bỏ sáng của cải của mình, chấp thủ và tham ái với của cải của mình, thì chúng sinh nó sanh, có thể sanh làm con chó, có thể sanh làm con rệp, mà trong kinh văn đã có dẫn chứng. Có một cái ông trưởng giả đó, ông sanh chết, ông sanh làm con chó. Thì một hôm Đức Phật này đi khất thực đến, cái con chó nó sủa, mà nó sanh lại trong nhà của nó, làm cho sanh lại trong nhà của con ông ta. Thì con chó nó sủa, thì Đức Phật này cười, thì ngài mới thấy rằng như vậy, thì mới nói rằng ngài mới nói với người con của cái vị trưởng giả này, là bây giờ là con chó đó, cái con chó này, ngài cười, ngài biết là ta hiểu ngươi. Thì sau đó ngài mới nói cho ông trưởng giả nó biết rằng đây chính là cha của ngươi, do cái đời sống bình nhật, do trước kia, do kiếp của, do cái chấp thủ quá, bây giờ sinh làm con chó để giữ của. Thì kính thưa quý vị, ở đó chính là cái gì, cái đời sống của chúng ta bình nhật, chúng ta tạo một cái ái và cái chấp thủ quá nhiều, thì sau khi chúng ta chết, chúng ta bị giữ của, giữ đồ của chúng ta. Hay hoặc là chúng ta nhớ là những người mà yêu thương cái xác thân của mình chết, hay giữ cái xác của mình, vân vân. Hay là khi mà chúng sinh ái luyến cái kiếp sống này quá nhiều, mà bị một cái đoạn nghiệp, mà bị chấm dứt cái chết, khi mà chúng ta bị chết đi, thì chúng sinh nó còn nhiều tham ái, thì khi phải sanh cái khổ cảnh đó, là trở thành Atula hay trở thành bàn sanh, về trở lại để giữ xác của mình. Nhưng quả thật cái điều đó là chính là cái điều đau khổ. Thì kính thưa quý vị, là khi nào có mặt của cái gì, của vô minh, khi nào có mặt của ái, khi nào có mặt của thủ, thì đó chính là cái nghiệp luân hồi chúng ta đã tạo mà. Khi nào đó là chúng ta tạo cái phiền não luân hồi của chính chúng ta, mà phiền não luân hồi của chúng ta nó có mặt thì tất cả nó sẽ vận hành. Nếu mà phiền não luân hồi có mặt thì nghiệp luân hồi nó sẽ có mặt, đó chính là thủ và hành. Thủ này có mặt, có tiếp diễn, mà cái gì có tiếp diễn thì chúng sinh nó sinh tử đau khổ. Và kính thưa quý vị, ở đây trên cái tinh thần hiểu về cái 12 duyên sinh, 12 duyên sinh này, tức là từ vô minh cho đến lão tử này, mà ở đó chính là một cái sự vận hành, hay là một cái sự sự có mặt của tất cả chúng sinh. Không, ngay cả trời người Atula, dạ xoa, phạm thiên, các loài nõn thai thấp và quá sinh, nó có lớn, nó có nhỏ như thế nào như đã nói, thì tất cả những cái loài đó nó cũng đều là chiều hệ lụy của 12 duyên sinh này. Hay đơn giản tức là chịu cái hệ lụy của cái sự vận hành của vô minh. Mà vô minh có mặt, vô minh đó chính là bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ dục, bất kỳ đạo. Hay vô minh đó chính là tử đế, đó chính là không hiểu được sự khổ, không hiểu biết sự khổ, không hiểu biết được cái nguyên nhân sinh khổ, không hiểu biết được cái sự tránh dứt khổ, và không hiểu biết được con đường đưa đến sự tránh dứt khổ. Thì như thế đó chính gọi là cái vô minh. Mà khi cái vô minh nó có mặt thì tất cả các pháp hành khác nó sẽ có mặt. Mà khi nào mà chúng ta tu tập để chúng ta dứt trừ được cái vô minh, ngay cái đó chỉ là chúng ta trước đây chứng đắc về tứ quả thánh quả, tức là chúng ta sanh đã tận, phạm hành đã thành, ái thủ hữu được chúng ta cắt đứt một cách vẹn toàn, thì ngay khi đó chúng ta mới chấm dứt. Bởi vì khi ái không có mặt thì thời thủ sẽ không có mặt, thủ không có mặt thì thời thủ sẽ không có mặt, hay là lão tử cái sự chết không có mặt, cái chết không có mặt thì không có già, cái già không có mặt thì không có cái sanh có mặt, hay cái chết không có mặt thì cái sanh không có mặt, và cái sanh không có mặt thì không có cái thủ có mặt, và cái thủ không có mặt thì không có cái ái không có thì không có cái lục nhập, cái thọ có mặt, cái thọ không có mặt thì không có lục nhập có mặt thì không có xúc, không có cái xúc không có thì không có danh sắc, không có danh sắc thì thời làm sao có hành, không có hành thì cũng không có vô minh. Hay vô minh không có mặt thì ở đó tức là chúng ta đã diệt tận tất cả gốc rễ của phiền não, và như thế các pháp hành đều được vắng lặng, các pháp hành đều không có mặt. Tôi xin trình bày một cái phần đầu của các pháp hành là như vậy. Chúng ta nhớ như vậy, khi nào chúng ta tu tập, khi nào mà chúng ta tâm của chúng ta nó không có khởi sinh những cái thiện ác, hay là cái sự rắc rối trong tâm ta, thì ngay khi đó thì cái như vòng sinh tử của chúng ta nó không còn. Thì như kinh văn chúng ta thấy chính là cái của nó nói do cái gì, nếu vô minh không có thì không có các hành chấm dứt, các hành chấm dứt thì thức không có, có cảnh giới để tái sanh. Quả thật nó là như vậy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tiếp theo là cái gì tự nhiên sanh. Ở trong đây gọi rằng dạy rằng là không có cái gì mà không tự nhiên, có đúng như vậy không? Quả thật như vậy, các pháp sanh ra trong cuộc đời này đều phải có duyên khởi của nó, có duyên sanh của nó. Dầu cho các pháp đó là các pháp hữu thức hay các pháp vô thức, hay chúng ta nói đơn giản hơn, tức là các pháp mà có tri giác hoặc không có tri giác, hay là có thể nói là các pháp thuộc về nhân sinh, hay các pháp nó thuộc về cái vũ trụ, vân vân, hay là cái gì mà nó thuộc về cái tâm linh, và cái gì mà nó thuộc về cái vật chất ở bên ngoài, thì các pháp hành nó vẫn là như vậy. Chúng ta cho rằng là có lẽ là cây cối, ao hồ, núi non, nó là tự nhiên có, nhưng quả thật không phải là tự nhiên có. Vì chứ nó có nhân gì, nhưng đó là nhân gì? Kính thưa quý vị, đó tức là nhân sanh của bốn đại. Của bốn đại đó tức là có đất, nước, có lửa, có gió. Đất nước, lửa, gió này là nguyên nhân tạo thành của tất cả các pháp hành, mà ở đó các pháp hành đó nó không có cái tri thức như là cái tâm linh, hay là tạo ra sắc pháp, danh pháp, hay là còn gọi là sắc pháp, nếu nói theo cái danh từ của cái gì pháp. Các sắc pháp thì nó có cái gì làm nhân duyên, nó chính là nó có tứ đại làm y đại sinh, nương tựa nơi đó mà nó sinh ra. Mà khí đại sinh đó tức là đất nước, lửa và gió này. Chúng ta nhớ trước kia chúng ta cho rằng là nghĩ rằng là sao quả thì làm sao có nước, nhưng ngày hôm nay khoa học đã xác định là sao quả có nước. Thì đứng trên cái nhìn của Phật giáo hay Đức Phật, thì ở trên sao quả, dẫu cho nó là sao quả, nó chỉ là lửa, nó chỉ là nóng bức, nhưng quả thật nó cũng phải có nước, bởi cái nhân tố tạo thành nó là có đất nước, lửa, gió. Cái đất nước, lửa, gió không phải là cái nước mà nó như là cái nước mà chúng ta uống, hay cái nước mà chúng ta sinh hoạt, hay cái lửa không phải là cái lửa phừng phừng, mà không phải là cái gió ào ạt, hay là cái đất nó chỉ là cục đất hay là một cái miếng đất của chúng ta, mà cả chỉ là một cái gì, một cái sự đặc sệt, một cái chất lỏng, hay một cái hơi ấm, hay một cái lần, hay chúng ta thở ra thở vào đây cũng là gió nè. Thì cái sự tạo thành của chính nó là một cái gì, nó là một cái hỗn hợp, mà cái hỗn hợp này rất là lớn. Các yếu tố của vật chất cũng là như thế. Các cái quy trình của phản ứng hóa học nó cũng là một yếu tố của vật chất, yếu tố của tứ đại nó phối hợp. Mà hay là trên tinh thần vật lý, ví dụ như là các nhà vật lý như chẳng hạn như là ông Edison hay là ông Einstein, các nhà bác học mà tìm ra những nguyên lý về vật chất, về vũ trụ, về đèn, về điện, về quả đất này vân vân, thì tất cả mọi thứ đều là một quy trình, một hỗn hợp của tứ đại. Cái này nương cái kia mà nó có mặt, cái này nương cái kia mà nó sinh ra, cái này nương cái kia mà nó được hiện hữu. Như chúng ta thấy một cái sự thành tựu phải do cái gì, mà trong kinh văn chúng ta nhớ hỏi cái gì mà không có mặt, cái gì mà có, cái có mà nó không có mặt trước và nó có mặt sau. Tất cả bây giờ chẳng hạn giờ chúng sinh sống nương đá ở nơi cái gì, cái lực hút của trái đất, như con người thì nó phải có lực hút của trái đất, chúng ta cho ra là như vậy. Nhưng đứng trên tinh thần Phật pháp thì cái gì, chúng sinh là nương tựa nơi quả đất này, thì cái mà dẫn bước đạp của chúng ta ở trên cái quả đất này thì đó là cái sự vận hành của danh và sắc này. Hay nói đơn giản hơn, cái này chúng sinh là con người thì nương tựa sống ở cái cõi đất này, ở cái quả đất này, thì chúng sinh nương tựa cái gì, nương tựa nơi đất, nơi nước, nơi lửa, nơi gió của vũ trụ quan này. Mà vũ trụ quan này nó sẽ là một cái sự hỗn hợp, nó cũng sẽ là cái sự nương tựa lẫn nhau. Như chúng ta thấy làm sao có trời mưa, thì nó phải có cái gì, nó có cái hơi bốc lên của hơi nước cho nó tạo ra mưa, rồi sao nó tạo ra gió bởi một sự chuyển động của nước và của đất, của lửa. Cái lửa thì kính thưa quý vị, một cái sự kết nối, chẳng hạn như là tại sao mà có cái nhà, tại sao có cái núi, tại sao có cái sông, tại sao có cái hồ, tại sao có cái cuốn sách, tại sao có cái đồng hồ, tại sao có cái máy móc, tất cả mà cái mà chúng ta phục vụ, cái vật chất mà nó phục vụ cho chúng ta, thì đó chính là một cái sự kết hợp do nhiều cái yếu tố của tứ đại, và nó do nhiều cái thời gian mà nó cấu tạo. Và các pháp hành này nó là các pháp hữu vi pháp, thì thời nó phải bị cái gì, nó bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Nếu chúng ta đọc một cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, thì cái sự hình thành và phát triển của quả giới này có những lúc ở một có một mùa cái giai đoạn liên tục, bắt đầu quả đất này nó bốc cháy, quả đất này bốc cháy xong thì bắt đầu mưa bão gió, mưa một thời gian rất dài và gió một thời gian rất nhiều, thì khi nó đó là cái sự hình thành của kiếp trái đất này. Nếu chúng ta đọc bài kinh Thầy Thế Nhân Bổn thì chúng ta thấy ở trong từng bộ kinh thì cái sự hình thành thành trụ hoại không của kiếp trái đất đây, đến khi cái quả trái đất cái kiếp trái đất này nó hoại thì cũng là cái sự hoại diệt, cũng do cái tứ đại này bắt đầu kết thúc. Mà tứ đại này kết thúc thì bắt đầu nó hình thành do cái duyên kết thúc này, và cũng tứ đại đó nó hình thành một cái lớp tứ đại mới nữa. Cũng như khi mà cái thân xác của chúng ta giữa danh và sắc nó không còn cái hậu tương, không còn cái tương ưng lẫn nhau nữa, mà khi mà tâm thức của chúng ta đã rời khỏi cái sắc này thì cái sắc này nó là của tứ đại, nó tạo thành thì nó trả về với cái tứ đại, thì nó trả về tứ đại, tức là nó trả về nước, trả về đất lại. Thì thân xác của chúng ta chết đi thì những cái thịt, những cái máu nó trả về nước, những cái thịt nó trả về đất, vân vân, thì nó rã tan ra. Và như thế thì chúng ta thấy là một chúng sinh, là một sinh linh, nó không phải là do tự chúng ta mà có, tự chúng ta có mặt xuất hiện trên cuộc đời này, mà nó phải có cái nhân duyên. Và ở trong thập nhị duyên khởi nói rằng là có những cái thức mà duyên cho danh, mà nó không duyên cho sắc, có những thức duyên cho sắc, không duyên cho danh, vân vân. Thì ở đây chính là cái sắc, sắc pháp ở đây chính là những hình hài, xin lỗi, sắc pháp đây chính là hình thù của vũ trụ quan. Còn cái danh đây chính là cái nhân sinh quan, và cái nhân sinh vũ trụ này đều do cái duyên, có cái duyên khởi của chính nó. Cái duyên khởi của danh đó chính là cái tham ái và vô minh, và cái duyên khởi của các pháp hành mà nó thuộc về vũ trụ quan đó chính là do cái gì, do cái duyên khởi của cái tứ đại. Cho nên chúng ta nhớ rằng do tứ hợp thành, do tứ đại cho nên nó có cái gì, nó có chúng sinh, do tứ đại nên nó có cái, như hồi đại chúng ta nó có cái mai, có cái bàn, có cái ghế, đó là những có cái đó là do cái định danh của chính cái từ gọi. Nhưng điều mà cái sắc đó nó có mặt là do tứ đại nó hợp thành, và do cái yếu tố và thời gian của chính nó. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là yếu tố nó hợp thành thì chúng ta nhớ rằng rồi cái duyên đau khổ, xin lỗi, cái duyên hoại diệt của nó chính là bị cái sự vô thường. Mà sabbe sankhara anicca, các pháp hành là vô thường, sabbe sankhara dukkha là sabbe dhamma anatta, các pháp hành là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó sẽ khổ đau. Mà cái gì khổ đau thì các pháp đó chính là không phải thực, tự nhiên mà chúng ta chấp hữu nó, chúng ta chấp ngã nó. Nhờ chúng sinh, nhờ chúng ta tu tập, nhờ chúng ta hiểu biết được cái gì, các pháp hành, cho nên tâm thức chúng ta không có chấp, nó không có chấp gì cái thứ được, không có chấp là một chúng sinh của chúng ta là do Thượng Đế, do một cái Thượng Đế, hay là do một cái linh hồn, hay là do một cái cái người nào tạo ra ta cả, hay là chúng ta không chấp về ngã, không chấp về đại ngã, không chấp về tiểu ngã gì cả, mà do cái sự hỗn hợp, do cái sự hội tụ của căn cảnh thức nó phát sinh lên, và do cái hội tụ của đất nước lửa gió, do cái hội tụ của vô minh ái thủ hú, và thế là nó có mặt và nó tiếp diễn. Nó tiếp diễn từ đời này cho tới đời nọ, nó tiếp diễn từ đời này qua đời kia. Từ cái chỗ mà chúng ta, do chúng ta không hiểu biết được cái nguyên nhân của chính nó, không hiểu biết được cái nguồn cơn, nguồn cội của chính nó, mà chúng sinh đau khổ sinh tử. Khi chúng sinh hiểu biết được như vậy, thì đó chính là chúng ta đã thể nhập được, đó chính là chúng ta đã tu tập được một cái điều hết sức là tốt đẹp. Mà khi chúng ta tu tập được một điều, điều căn bản đó, chúng ta không có chấp thủ, và chúng ta không có ái luyến, và chúng ta không có chấp thủ. Mà khi không có ái luyến chúng ta chấp thủ thì ở đó chúng ta không có mà có chấp rằng thế giới này là thường còn, thế giới này là hữu biên, thế giới này là vô biên, thân xác này nó còn hay là không còn, thân xác này nó sẽ đi về đâu, mà nó sẽ tái sanh ra sao, và nó sẽ như thế nào, hay nó còn tái sanh không, hay là chúng ta chết chúng ta sẽ hết, tức là chúng ta sẽ không có bị thường và đoạn kiến, thường kiến và đoạn kiến nó xuất hiện. Mà khi có thường kiến đoạn kiến xuất hiện thì ngay cái đó chúng sinh sẽ gặp nhiều cái đau khổ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta sẽ được nghe chư tôn đức tăng quý ngài sẽ mở rộng một cái các pháp hành của nhân sanh, nói về chúng sinh hay nói về cái thế giới này, nó càng sáng tỏ hơn qua cái cuộc thảo luận của quý ngài. Dạ, chúng con xin kết thúc cái thời giảng thuyết này. Nếu có điều gì chưa có được hoàn chỉnh thì kính mong chư tôn đức tăng quý ngài sẽ bổ túc trong cái sự thảo luận thêm. Dạ, kính mong toàn thể đại chúng con hỷ xin kết thúc thời giảng thuyết này. Trước khi giúp đời, xin kính dâng phần phước lành đến trời Đức Thế Tử Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hữu trì chánh pháp, và xin kính dâng phần phước đến chư tôn đức tăng, mong quý vị luôn luôn được an lành, được sức khỏe và hộ trì, tiếp tục được phụng sự Phật pháp. Nam mô Phật chín và đến toàn thể đại chúng được an lạc chánh pháp. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạng Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác.
Sau thứ kiên trần thì được tuyệt vời. Bạch Chí Tâm Đức và Thư Quý Phật Tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho phần thảo luận hôm nay, xin được giới thiệu đến chị Tâm Đức và Quý Phật Tử một vị sư đang du học ở tại Ấn Độ, khi rồi sang dự lễ cung thỉnh xá lợi ở tại Xoa Nát tại Vườn Lộc Dạ, gặp sư ở đây và rất là hoan hỷ để xin giới thiệu lễ phước toàn cùng toàn thể quý chư tăng và quý Phật tử, và sẽ thỉnh định để phát toàn phục dung sinh hoạt của chúng ta ở trong thời gian tới. Bây giờ thì xin được thỉnh định để phát toàn hoan hỷ cầm mic. Nếu lễ phước toàn có thể cầm mic và nói chuyện được thì xin thỉnh định để phước toàn hoan hỷ nói vài lời về bản thân của mình, như là lời tự giới thiệu cũng như sinh hoạt hiện tại của Đại Đức Phật Tổ. Xin kính Đại Đức Phật Tổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Đời Siêu, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Đại Đức Tăng, và thân chào tất cả quý vị Phật tử thiện hữu trí thức trong luân Phật Pháp Buddha Dhamma. Và thức kính bạch chư tăng, con là sư Phước Toàn, cũng là một tân sinh đang du học tại ở Ấn Độ, và con cũng đang học chương trình thạc sĩ ở đây. Và có một cái duyên lành khi con đi xuống ở Varanasi để dự lễ gia nghi cá thí ná ở chùa Đại Lộc, cũng là một cái duyên may mắn, và con gặp được Thượng Tọa Giác Đẳng. Và khi gặp Thượng Tọa Giác Đẳng, con cũng rất là hoan hỷ về những lời đạo từ của Thượng Tọa và cách chỉ dạy đối với một vị tu sĩ vừa mới xuất gia, và cái sự tu tập và sự thực hành pháp, và đặc biệt nữa là một cái ý tưởng sống chưa đúng theo một vị tỳ kheo thiện nam tử từ bỏ gia đình sống không gia đình, và khi sống để tu tập và đem được những sự lợi ích gì đến với bản thân mình trước. Vì khi mình hạnh phúc, an lạc thì mình có thể chia sẻ những người xung quanh. Và những cái lời đạo từ của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con cũng rất là hoan hỷ và đã thực tập. Và cũng Thượng Tọa khuyến khích cho con để nhân duyên và tạo điều kiện để lên trên mạng để thuyết pháp, để tập trở thành một vị giảng sư. Và con cũng rất là tri ân Thượng Tọa rất là nhiều, để tạo ra một cái cơ hội hàng ngày để con học tập, học hỏi nơi Phật Pháp, đàm luận Phật Pháp. Và chính cái nguyên nhân này để hàng ngày cho con soạn kinh pháp, thì một ngày học một câu kệ ngôn, hay là một ngày để gom góp những cái kiến thức về trong Phật giáo. Và đối với giáo pháp thì có 84.000 pháp môn thì rất là nhiều, mà khi một ngày con học một câu kệ hay một đoạn kinh, thì cái một cái đoạn kinh hay một câu kệ của Đức Phật thì nó cũng toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Toàn hảo đoạn đầu là giới, toàn hảo đoạn giữa là định, và toàn hảo đoạn cuối là tuệ. Cho nên đây là một cái nhân duyên, và cũng là một cái tâm nguyện. Đa số những vị tu sĩ trẻ và được các vị lớn để tạo điều kiện để phát triển về cái sự tu tập, về sự kiến thức về Phật pháp. Cho nên con cũng một lần nữa rất là thành kính tri ân ngài Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sao thú, xin được thay lời thưa Tổ Thầy Sư, cùng tất cả chư vị giảng sư trung rung, xin được hoan hỷ đón mừng để được phương toàn đến với rừng sinh hoạt. Và bên chư tâm đức thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta trở lại với phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận ngày hôm nay có thưa Tổ Thầy Sư, có đại đức Tịch Quyền và đại đức Phương Toàn. Trước nhất thì xin kính cung thỉnh thưa Tổ Thầy Sư. Bạch thầy Tổ Sư, có nhiều người họ nói câu là nhất thế pháp duy tâm tạo, tất cả pháp đều là do tâm tạo. Nếu mà chúng ta nói về pháp hành, pháp hữu vi pháp hành, thì có phải rằng là tất cả pháp hành đều là do tâm tạo hay không? Hay là còn có những cái nguồn khác mà không được đề cập đến ở đây? Xin được thỉnh
Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu tỷ. Hôm nay ở trong rung chúng ta vừa nhận thêm một vị giảng sư mới, hy vọng rằng trong những ngày sắp tới rung sẽ sinh hoạt bình ổn vì đang thiếu vắng các giảng sư. Và cũng mong rằng sư Phước Toàn sau khi đã được Thượng Tọa Giác Đẳng thu nhận vào rung để giảng, thì mong rằng sư sẽ cố gắng để xem trước các cái bài học. Nếu ngày nào mà giảng thì phải xem trước bài học của ban điều hành của Thất Thâm Bán đã gửi cho. Như là học về Trung Bộ thì chúng ta xem trước cái bài kinh hôm đó giảng cái gì. Rồi học về Mi Tiên xem hôm đó chứ đoạn Mi Tiên phấn đáp sẽ trích dẫn cái câu nào. Sau khi đọc bài cho kỹ, nắm lấy cái ý chính và chuẩn xác nội dung thì mình sẽ có được một cái ý tưởng để giảng cái bài kinh đó. Và khi trong phần thảo luận được hỏi cái câu hỏi nào thì hãy cố gắng lắng nghe và nắm bắt được cái nội dung của câu hỏi để trả lời cho sát cái đề tài mà Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp thảo luận đã hỏi lên câu hỏi đó. Và chúng ta chỉ nói vừa phải với cái thời gian, và chúng ta nói nhắm vào kinh điển, không có nói ngoài lề, không có giảng theo tư ý. Những gì mà mình chúng ta không rõ, không biết chắc chắn thì chúng ta nên dừng lại, chúng ta không nên nói theo cái tư ý của mình làm cho sai pháp. Với tư cách là một vị đã từng là thầy giáo thọ của sư Quốc Toàn, tôi xin có một vài điều để nhắc nhở như vậy, mong rằng sư sẽ là một vị giảng sư rung rung tốt đẹp như các vị giảng sư khác. Bây giờ trở lại với câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, chúng tôi xin được trả lời rằng ở đây có một sự việc. Cái chữ Sankhara là pháp hành hay pháp hữu vi đó. Thực ra thì ở trong kinh điển chữ Sankhara xài có rất nhiều nghĩa. Chữ Sankhara mà xài trong cái nghĩa của pháp duyên khởi như là vô minh duyên hành, avijja paccaya Sankhara, chữ Sankhara đó không phải để chỉ hết cho tất cả pháp hữu vi, mà là chỉ nối lên từ thiện từ bất thiện, akusala cetana và kusala cetana thôi. Vì vô minh duyên cho hành, tức là có phi phúc hành, tức là tư bất thiện, phúc hành bất động hành, tức là tư thiện. Rồi từ cái tư tâm sở này, thiện hay bất thiện, nó mới duyên cho thức, tức là nó trở thành nghiệp, nghiệp hành để tạo ra quả thức tái sanh. Thức mới duyên danh sắc, v.v. Thì như vậy chữ Sankhara đó chúng ta phải hiểu ở trong cái lĩnh vực tư tâm sở thuộc về thiện hay bất thiện. Thứ hai, chữ Sankhara nếu mà chúng ta xài trong cái ý nghĩa về năm quẩn, thì chữ Sankhara hành thác là hành quẩn ở đây là ám chỉ cho 50 tâm sở ngoài tâm sở thọ và tâm sở tưởng. Thì 50 tâm sở đó xúc tư định mạng quyền tác ý tầm tướng thắng giải cần hỷ dục si vô tàm quý phóng dực tham tà kiến nha mạng sân tật lận hối hung trầm thị biên quỳ nhi, hay là tín niệm tàm quý vô thân sân hành xã tịnh thân tịnh tâm du kinh thân kinh tâm du thân du tâm thích thân thích tâm thuận thân thuận tâm chánh thân chánh tâm chánh ngưỡng chánh nghĩa chánh mạng bi tùy hỷ và trí tuệ. Như vậy chúng ta có tất cả hành là 50 tâm sở được kể theo tên đó. Thì 50 tâm sở này nó thuộc về hành quẩn, cũng gọi là Sankhara. Còn cái nghĩa thứ ba của cái chữ Sankhara đó là để chỉ cho cái pháp hữu vi. Chữ Sankhara này là một cái pháp chân đế mà nó còn bị duyên tạo tác, gọi là cái pháp sắp phát trì giá, tức là pháp hữu duyên. Pháp nào là pháp hữu duyên, thời pháp đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi đó cũng gọi là Sankhara, tức là anh chỉ cho toàn bộ tâm, tâm sở, sắc pháp. Còn đối với Niết Bàn thì gọi là pháp vô vi, Asankhara. Thì như vậy chúng ta tùy trường hợp mà chúng ta nói. Nếu mà hành đó mà thuộc về tư tâm sở, thuộc về hành của duyên khởi, hoặc là hành chữ Sankhara đó mà thuộc về hành quẩn, lấy theo nghĩa này, thì hành này là do tâm tạo, tâm dẫn đầu các pháp. Thì thức quẩn này nó duyên cho thọ tưởng hành sanh khởi bằng cách là hổ tương duyên, tương ưng duyên, tổ sanh duyên, bất ly duyên, hiện hữu duyên, vân vân. Thì như vậy cái chỗ này chúng ta lấy chữ sankhara là hành, là do tâm tạo thì phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói hành mà nó bao hàm cả về ba thành phần của cái pháp chân đế hữu vi, tức là chỉ cho hành đó, chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, thì chúng ta nên biết rằng không phải là nhất thiết duy tâm tạo đâu. Là bởi vì nếu là tâm với tâm sở, tâm mà sanh lên đó, có thể là do danh trợ, danh pháp trợ, mà cũng có thể là do sắc pháp trợ. Thí dụ như tâm nhãn thức, nhãn thức do thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn làm duyên bằng bằng cách là vật tiền sanh y duyên, gọi là quá thúc vô rê cha tá phải tỷ giá cha tá nếu sĩ giá phải tỷ giá. Chữ quá thúc ở đây là ám chỉ cho sắc vật, quá thúc rô quá tức là chỉ cho sắc thần kinh hay là chắc quá xa đá thần kinh nhãn. Thì như vậy tâm, tâm sở cũng là hành. Thì hành này nó vừa do tâm tạo mà nó cũng vừa do sắc pháp tạo. Do tâm tạo là vì ở trong duyên hệ có trường hợp tâm trợ cho tâm, tâm trước trợ cho tâm sau sanh lên, tạo cho tâm sau sanh lên bằng cách là vô gián duyên anantara pati giá, hay là đẳng vô gián duyên samanantara pati giá, hoặc là trùng dụng duyên cũng có, ac của nó pati giá cũng có. Rồi nếu hành đó chỉ cho 121 tâm thì mỗi một thứ thức quẩn, mỗi một thức quẩn sanh khởi đó nó đều do ba, cũng có thể là do ba danh quẩn còn lại là thọ tưởng hành trợ cho thức bằng cách là hỗ tương duyên. Bởi vì bốn danh quẩn, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, bằng cách là hỗ tương duyên ai nhắm ai nhắm với chi giá. Và tâm này vẫn do sắc pháp trợ tạo, thì cái vấn đề đó không phải là nhất thiết duy tâm tạo, mà hành quẩn, hành hữu vi, danh, danh hữu vi đó, danh pháp hữu vi nama sankhara, thì trường hợp này nó do hai danh pháp tạo cũng có mà sắc pháp tạo cũng có. Còn nếu mà chúng ta nói hành nó gồm có bốn cái nguyên nhân đó là gì? Có những sắc, có những thứ sắc pháp do nghiệp tạo, gọi là kamacha rupa, gọi là sắc nghiệp. Có những thứ sắc do tâm tạo, gọi là chitta cha rupa, gọi là sắc tâm. Có những thứ sắc do thời tiết, do quý tiết tạo, tức là cái chất âm dương nóng lạnh tạo nên, thì gọi là uttucha rupa, sắc âm dương hay là sắc quý tiết. Có những thứ sắc pháp thì do vật thực tạo, gọi aharacha rupa hay là sắc vật thực. Thì như vậy nói đến cái pháp hữu vi mà thuộc về sắc pháp đó, thì nó có bốn nhân sanh, chứ không phải là nhất thiết duy tâm tạo, không phải duy tâm tạo. Bởi vì do cái sắc, do cái thời tiết nóng lạnh hay là do vật thực tạo nên, thì cái đó là do sắc tạo. Chứ khi nào mà những sắc mà do nghiệp tạo hay là do tâm tạo, ví dụ cái sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi của chúng ta, tâm đó cái sự nói, sự cười, sự khóc, thì cái sắc tâm đó là do tâm tạo. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến hành, có phải cái đúng với cái câu người ta nói nhất thiết duy tâm tạo hay không? Thì chúng ta nói cái tốc hành cái sanh khởi, tùy trước tiên là chúng ta phải hạn định về ý nghĩa của chữ hành sankhara trong ba trường hợp, rồi chúng ta mới phân định được, chúng ta mới xác định được rằng cái loại sankhara nào, cái loại pháp hành nào mà do tâm tạo, do sắc pháp tạo, và tạo bằng cách như thế nào, do duyên gì, chúng ta nói rõ như thế mới được. Ở đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thú kính kênh Thầy Thượng Sư. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Phước Toàn. Đây là câu thảo luận đầu tiên. Khi Đại Đức Phước Toàn còn cầm rung sinh hoạt của rung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức có tin rằng ở trong cuộc sống này mỗi người chúng ta đều trải qua rất là nhiều cảnh ngộ, sống ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta giữ tâm của chúng ta được yên tĩnh thì mọi sự việc nó sẽ khác hơn, hay là nó cũng vậy thôi. Bởi vì rất ít người trong chúng ta có niềm tin vào cái khả năng chuyển hóa của nội tâm. Là một vị tu sĩ đây đó, Pháp Toàn có tin rằng nếu chúng ta giữ nội tâm an tịnh thì mọi sự vật sẽ khác hơn không? Cứ tin đây được tiếp tục.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý thiện hữu trí thức. Con xin trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nêu ra, là nếu như trong cuộc sống hàng ngày bình thường của chúng ta thì mọi người chúng ta có một cái hoàn cảnh sống riêng biệt khác nhau. Đối với cuộc sống của cư sĩ tại gia thì nó sẽ khác nhiều hơn với cuộc sống để xuất gia. Cho nên khi đối với cái tâm mà để giữ cho nó an lành, cho được cái sự trong sạch, cho được sự nhẹ nhàng, thì đối với những cái hoàn cảnh, cái môi trường, thì cái sự tu tập của mình thì mình mới có được cái sự an lành nhẹ nhàng được. Và bình thường đối với cái tâm của chúng sanh phàm phu thì cái sự tham đắm thích thú về cái tham dục rất là nhiều, mà hướng đến cái sự tu tập thì rất là khó. Cho nên đối với cái sự tham dục ở trên cái thế gian này, Đức Phật Ngài dạy là đối với sự tham dục là sự vui ít khổ nhiều, hại nhiều. Cho nên đối với cái vấn đề mà được cái tâm hồn trong sạch trong những cái hoàn cảnh, là mình phải cố gắng để tu tập. Và đặc biệt nữa là mình là được may mắn được sanh được làm người, được may mắn được biết được cái Phật Pháp. Và một điều may mắn nữa là mình được thân cận những bậc thiện trí thức để dìu dắt cho mình được một sự chánh kiến. Và khi mình nghe được mà giáo pháp từ cái sự học hỏi nên những cái bậc thiện trí thức, thì chúng ta cố gắng để tu tập. Và khi cái tâm chúng ta được sự an nhàn, an lành như vậy, thì quả thật trong cuộc đời sống của ta nó rất là hạnh phúc và an lành. Và bình thường đa số thì chúng ta sống bị dính mắc vào cái ngũ trần sắc tinh hương vị xúc pháp. Cái tâm của chúng ta nó bị khổ, bị hại não nhiều về cái dục vọng, về cái ngũ trần. Và ở trong Kinh Pháp Cú số 335, Đức Phật Ngài cũng nêu là ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng. như cỏ bi gặp mưa. Cho dù cái hoàn cảnh mà mình sống xuất gia hay tại gia, mà khi chúng ta tham đắm vào cái sự ái dục thì cái tâm hồn của chúng ta nó sẽ không bao giờ an lạc. Và ở đây một cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài ví dụ cái sự tham dục, ái dục, nó cũng ví như là cái cỏ bi mà chỉ cần có những cái điều kiện mà mưa nó đến nó sẽ phát triển. Mà hàng ngày cái tâm mình mà nó không có tu mà không được cái sự an lạc, mà khi chúng ta tham đắm vào cái dục vọng. Cho nên cho dù là xuất gia hay tại gia, hay là chúng ta sống ở một cái đất nước nào đi nữa, mà chúng ta cố gắng để khéo tu tập để gìn giữ được cái tâm chúng ta được cái trong sạch, nó an nhàn. Khi cái tâm ái dục tham đắm thích thú nó khởi lên, chúng ta tu tập biết đây là ái dục, là tâm thị sinh khởi. Cho nên đối với cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi chúng tôi nói tóm gọn lại là trong hoàn cảnh nào, nếu như mình có sự tu tập mà được an lành trong sạch thì cái tâm của chúng ta nó sẽ an lạc rất là nhiều, cho dù trong hoàn cảnh mà khi giữ được cái tâm nó an lạc. Tại vì trong đời thường của chúng ta sống ở nơi nào, ở đâu, khi chúng ta còn bị phiền não thì đối với những cái sự tham đắm và những cái cảnh tốt, và khi đây là những cái điều kiện để dễ dàng cho cái tâm của chúng ta nó khởi lên tham dục. Nếu như chúng ta tu tập và thấy rõ và nhiều pháp môn để thích hợp cho bản thân chúng ta tu tập thì tâm chúng ta nó sẽ được an lạc. Và đây là cái câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có gì sơ sót cũng kính mong chư đại đức tăng các ngài từ bi quan hỷ chỉ dạy thêm cho chúng con. Và có gì điều chỉ sơ sót cũng mong tất cả quý thiện hữu tri thức niệm tình hỷ xá cho. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Chào mừng xin kiện đại đức Phước Toàn. Bây giờ thì xin trở lại với đại đức Tư Quyền. Đại đức Tư Quyền có nghe được không? Xin hỏi đại đức Tư Quyền có nghe được không? Đại đức Tư Quyền, cuộc sống ngày nay người ta tin rằng nếu cuộc sống muốn thay đổi thì người ta phải thay đổi xã hội, phải thay đổi chính quyền, phải thay đổi kinh tế. Và Phật Pháp nói rằng cuộc sống muốn thay đổi thì phải thay đổi đời sống nội tâm của chúng ta, phải thay đổi cái phiền não đã có trong lòng của chúng ta. Thì với điều này chúng ta có thể nói rằng Phật Pháp có thể, Phật Pháp có chấp nhận cái yếu tố thay đổi ở ngoài không, hay là chỉ chấp nhận yếu tố thay đổi ở trong mà thôi. Xin thỉnh cái đức tư.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa tôi kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, toàn thể Giác Đẳng, đại đức Phước Toàn, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ, sư cô cũng chư Phật tử. Để cảm ơn quý vị đã được báo nghe rõ. Và kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng là ở cái nếu nó có sự thay đổi về cuộc đời này, hay sự thay đổi về một con người, hay sự thay đổi về tổ chức, hay sự thay đổi về chế độ vân vân, đó là một sự thay đổi mà theo tiến trình bình thường của xưa và nay. Thì người ta không vừa lòng với một cái người nào thì người ta ở trong cái tổ chức nào đó thì người ta sẽ yêu cầu thay đổi. Như là các đời chúng ta thấy ở các nước nào cũng vậy, nó có cái chuyện biểu tình, nó có cái chuyện chống đối giữa đảng phe này với đảng phái nọ, hay cái đất nước này bị lật đổ, đất nước kia bị lật đổ vân vân. Vì cái đó chỉ là một sự thay đổi, nó mang tính tạm thời của tâm của chúng sinh thôi. Thì thích thì chọn lựa, còn không thích thì sẽ dẹp bỏ vân vân. Thì con nhớ có một mẹ con cha có nói một câu như thế này, là chúng ta đừng có nghĩ rằng hãy thay đổi người ta, mà hãy nhìn lại cái tâm khó chịu, cái sự bực bội của chính mình. Ở đó chính ngài muốn nói rằng mình hãy thay đổi về cái cách nhìn của mình về cuộc đời này, về cuộc sống này. chúng ta không thể thay đổi người ta, chúng ta không thể thay đổi cuộc đời, chúng ta không thể thay đổi, chúng ta tạm gọi là cái hoàn cảnh sống của chính mình, thì chúng ta hãy thay đổi cái cách nhìn của nó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì sao vậy? Cái tâm của mọi con người nó là cái tâm phiền não. Mà con người thì đầy dẫy phiền não, đầy dẫy những cái oan nghiệp, và đầy dẫy những cái điều mà chúng ta không vừa lòng. Và cái chúng ta vừa lòng cũng như cái không vừa lòng, thì cái không vừa lòng và cái vừa lòng đó, đó chính là tâm tư của chính mình. Mình muốn nhưng người ta không muốn, mình thích mà người ta không thích, thì cái đó chúng ta phải biết tự dung hòa. Tự dung hòa đây tức là chúng ta hãy thay đổi cái sự nhìn về người ta. Nhiều khi mình rất ghét về người ta, nhưng mình hãy suy nghĩ lại, mình đừng có nhìn, đừng có ghét người ta nữa, mà hãy nhìn cái tâm của mình. Tại sao mình phải ghét người ta, trong khi người ta có làm bất lợi gì cho mình không, hay là người ta dẫu cho người ta có làm bất lợi cho mình, thì nếu nhìn cái tâm của mình thì người ta làm bất lợi cho mình thì người ta gây một cái nhân ác. Mà nếu mình nhìn mình gây là cái nhân ác cho người, mình nhìn người ta bằng một cách khó chịu, thì ở đó chính là mình đã làm không đúng cái nhìn của Phật pháp. Thì ở đây chính cái sự thay đổi này, thay đổi bằng cách tức là chúng ta hiểu biết về cái nghiệp quả, bằng cách chúng ta hiểu biết về cái gì, về cái sự oan trái. Nếu như chúng ta người ta nói xấu mình nói xấu người ta chửi mình chửi người ta, người ta đánh mình đánh người ta, vân vân, thì tự chúng ta đã tạo thân ác khẩu ác cái ý ác. Nếu chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta được hết sức là an lành. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có sự suy nghĩ như vậy mà để chúng ta nghĩ rằng là bây giờ tôi phải đổi dời, tôi phải thay đổi người đó, thì chúng ta nhớ rằng bản tánh á, coi như là sông nước thì ta có thể đổi được, rồi ta dời non lấp biển, chứ người ta không thể thay đổi cái tính, cái tật của con người. Nó là như vậy. Bởi vì sao vậy? Cái nhìn, cái ái, cái chấp, cái thủ, cái hữu của họ rồi thì chúng ta không có thể nào mà thể thay đổi. Bởi tại sao chúng ta không thể đổi về được họ? Bởi chính là do cái nghiệp hữu và sanh hữu của họ đã cấu tạo nên họ có những cái thối hư tật xấu, có những cái sự nguy hiểm mà chúng ta từ họ đã vốn cái phiền não, cái nghiệp quả của họ đã chất chồng như vậy rồi. Chúng ta không thể thay đổi họ. Cho nên vì vậy mà chúng ta nhìn ngược lại, cuộc đời này nó cũng có vui buồn, ở nơi đâu nó cũng có cái vui, ở nơi đâu cũng có cái buồn, ở nơi đâu cũng có cái tốt, ở nơi đâu cũng có cái xấu. Người nào cũng sẽ có lúc thiện, lúc ác, có lúc vui, lúc buồn, vân vân. Chúng ta nhìn một cách tương đối như vậy. Và chúng ta nhìn hãy hiểu và cảm thương cho chính họ khi mà họ đem cái bất lợi cho mình. Hãy tha thứ cho chính họ. Hay là chúng ta nhìn bằng một cách nhìn khác hơn, để hiểu về cái người khác mà chúng ta muốn cư xử nó tốt với người khác, dẫu cho người ta chúng ta chưa biết xấu gì hết, thì chúng ta đừng có suy nghĩ về chính họ mà chúng ta hãy suy nghĩ về mình. Như khi nãy đã nói, chính cha đã nói, chúng ta không thể thay đổi về người, chúng ta không thể thay đổi về người, chúng ta đừng nên thay đổi người, mà hãy thay đổi cái nhìn, cái tâm khó chịu bực bội của chính mình với người. Bởi vì chính mình bực bội là mình tự tạo cho mình một cái phiền não, một cái đau khổ. Trong cuộc sống này cũng vậy, với những cái mối quan hệ, với những cái kẻ trên người dưới, những người ngang hàng, thì chúng ta phải có một cái lời nói, cũng phải có một cách nhìn làm sao mà nó đơn giản hơn hết, làm sao mà chúng ta tự đừng có tạo cho mình cái phiền lụy và tạo cho người cái đau khổ. Chúng ta làm sao mà lợi cho mình, lợi cho người, và chúng ta đừng bao giờ mà gây cái sự đau khổ cho người mà lại khỏe mạnh cho mình, hay chúng ta đừng tạo cái sự đau khổ cho người mà lợi cho mình, hay là chúng ta tạo lợi cho người mà đau khổ cho mình, thì ở đó cũng được, cũng Phật này cũng không có tán thán. Mà làm cái gì thì chúng ta làm tốt cho cả hai. Và kính bạch thượng tọa, thì tính đứng với cái nhìn của chính con, thì con nghĩ rằng là nên có cái sự thay đổi với cái nhìn cuộc đời này. Dẫu cho chúng ta ở bất cứ nơi đâu, chúng ta có cách nhìn thì chúng ta cũng vẫn là an lạc nhất, và chính là chúng ta quay về với mình, hiểu biết mình, thích mình, thương mình, đây là tốt đẹp nhất. Chúng ta mít lên thượng tọa, nếu cô chỉ điều gì cần bổ túc thì cũng kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Thầy Nhất.
Sa thú, kính chào, kính đức Thế Quyền. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu xin được trở lại với Thượng Tọa Thầy Siêu. Thượng Tọa Quang Hỷ, chưa biết là Thượng Tọa có nghe được không? Xin hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu có nghe được không? Dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, dòng tâm thức của chúng ta tuy là vô hình và đôi khi chúng ta cảm nhận như là chúng ta không biết nhiều về dòng tâm thức. Nhưng mà phải chăng theo Phật Pháp thì muốn ngưng cái dòng tâm thức đó, muốn chặn cái dòng tâm thức đó để không có tiếp diễn nữa, không phải là điều dễ dàng, có đúng như vậy không? Xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Quang Hỷ giải thích thêm về điều này.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính bạch quý vị. Quả thật là không phải dễ để chúng ta ngăn chặn cái dòng tâm thức diễn biến. Chỉ có hai trường hợp là ngăn chặn cái dòng tâm thức không cho diễn biến, không cho sanh khởi. Trường hợp thứ nhất là đối với một vị, một chúng sanh sanh lên cõi trời vô tưởng asanya asapa, chúng sanh này trước kia đã từng chứng đắc ngũ thiền sắc giới, thay vì ngũ thiền sắc giới sẽ tạo ra cái quả thức tái sanh ở cõi quảng quả, nếu như là vị anh hàm thì sanh về cõi tịnh cư, nhưng còn một cái cõi nữa đó là cõi vô tưởng. Khi mà chúng sanh này đắc được ngũ thiền sắc giới mới phát nguyện rằng nguyện đời sau ta không có tâm thức, thì do mãnh lực của ngũ thiền và cái lời nguyện chăng là rằng barikasati, nguyện vọng hàng dẫn dắt con người, thì do cái nguyện vọng đó, do cái mãnh lực của ngũ thiền đó, sau khi mà chung ở đây thì khỏi vô tưởng. Sự tái sanh đó chỉ bằng sắc mạng quyền chi vi tinh ri giác arupa, tức là một loại sắc nghiệp kamacha arupa mà thôi. Hễ có sắc nghiệp tức là có sự sống, có sắc nghiệp tức là có một loài hữu tình, nhưng mà vì do mãnh lực của ngũ thiền và lời cái nguyện vọng nên chúng sanh phạm thiên cõi vô tưởng này không có tâm thức. Suốt trong 500 đại kiếp của cái kiếp sống cõi vô tưởng, vị ấy không có tâm thức. Trường hợp thứ hai là trường hợp của một vị A-la-hàm hoặc vị A-la-hán đạt đến cái trình độ gọi là phi tưởng phi phi tưởng, đạt đến cái trạng thái thiền, đã chứng đắc được thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và với vị A-la-hàm hay vị A-la-hán này là vị đã đoạn trừ, đoạn tuyệt dục ái về sân, do vậy cho nên tâm của vị ấy rất tinh vi, mãnh lực của thiền phi tưởng cũng vậy rất tinh vi. Và hai cái trình độ này hợp lại, vị đó có khả năng nhập diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti. Vị ấy có thể chặn đứng cái dòng tâm thức trong suốt 7 ngày. Trong suốt 7 ngày đó, thân của vị này chỉ còn có sắc, sắc pháp, sắc mạng quyền, duy trì cái sắc thân, rồi sắc quyết tiết, sắc vật thực ô giác, tức là chất dưỡng tố ở trong cơ thể đó còn. Nhưng trong khoảng thời gian này vì tâm không sanh, do đó cho nên không có loại sắc tâm chúng ta chắc rupa. Trong bốn thứ sắc thì thiếu một sắc, thiếu sắc tâm. Và tâm thức thì hoàn toàn không có, không có diễn biến, không có sinh khởi trong suốt 7 ngày. Một vị nhập thiền diệt, trong thời gian này thân của vị ấy cũng giống như thân của Phạm Thiên vô tưởng gì, chỉ có sắc nghiệp được duy trì mà không có, không có tâm thức. Đó là hai trường hợp mà ngăn chặn cái dòng tâm thức không cho diễn biến. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính kính chào thưa tổ sư. Chúng con biết và thưa quý Phật tử, câu tiếp theo thì xin được trở lại với đại đức Phước Toàn. Đại đức Phước Toàn có nghe được không? Nếu đại đức Phước Toàn nghe được, xin đại đức Phước Toàn hoàn thiện cho biết. Dạ vâng. Đại đức Phước Toàn, khi mà chúng ta nói về các pháp hành hay các pháp hữu vi đó, thì chúng ta liên tưởng đến một điều là tất cả những pháp mà do duyên mà sanh. Tại sao người Phật tử lại bận tâm cái điều này? Tức là bận tâm đến điều mà cái pháp do duyên mà sanh, do duyên mà diệt. Ở đó nó có bài học gì mà chúng ta học được không? Thỉnh ý kiến của đại đức tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy. Con kính lệnh đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Thầy Phủ Trí Thức, Trung Tâm Phật Pháp Bồ Đà Thanh Mai. Thì đối với câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì đối với những người Phật tử, khi họ biết rằng đối với cái pháp hành là không phải tự nhiên để mà sanh ra, mà khi biết cái pháp hành không phải cái tự nhiên mà sanh ra, cho nên đối với những cái vị Phật tử thì phải biết rằng là đối với pháp hành ở đây là khi mình làm những hành động, đó là cái sự tạo nghiệp. Và khi mình tạo nghiệp thì mình phải biết rằng có hai cái loại nghiệp là bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Và khi chúng ta sanh ra trong cái cõi đời này, và hiện bây giờ chúng ta đang nghe pháp, thì không phải những cái gì mà tự nhiên để mà chúng ta sanh ra. Nó đều có cái sự nhân duyên, nó đều có cái pháp hạnh. Và đối với cái thập nhị nhân duyên, là 12 nhân duyên là vô minh duyên hành. Mà khi đối với cái hành mà nó diệt, thì chúng ta cũng ví như là đạt đến quả vị A-la-hán, là chấm dứt mọi cái sự phiền não, tham sân si, tham mưu ở đời. Cho nên tất cả những cái pháp gì không có tự nhiên mà sanh ra. Và đối với những cái người xung quanh, và chúng ta thấy có những cái người thì rất là giàu sang, có người rất là nghèo khổ. Và đối với cái tuổi thọ, có người sống rất là lâu năm, có người mới sanh ra đã chết, là đều do cái nghiệp của họ. Mà nói đối với cái pháp hành ở đây, mà khi chúng ta học và chúng ta hiểu, thì đối với những cái vị Phật tử thì chúng ta phải biết đối với pháp hành là vô thường, và chúng ta phải khép cái ý như vậy. Vì vô thường thì cái đó nó sẽ đưa đến sự đau khổ. Mà khi cái nào vô thường đau khổ thì những cái đó chúng ta phải suy xét là không phải cái vũ tài. Và khi chúng ta biết cái pháp hành không phải là nó tự nhiên để sanh khởi, và chúng ta biết trong cái cuộc sống của mình, về những cái sự suy nghĩ, về những cái sự hành động, và cái những cái sự lời nói của mình, mà khi đối với cái thân khẩu ý của chúng ta mà hướng tâm đến cái sự tà đạo và hành động mình, nó không đem đến sự lợi ích, mà khởi tâm sự bất thiện, cái những cái sự phiền não, thì đây là cái nhân này duyên này, nó sẽ trổ quả cho chúng ta nhiều cái sự bất lợi trong đời sống sau, kiếp sau, hay là ngay trong hiện tại. Mà khi chúng ta hành động, những cái hành động được tốt, thì đây là cái thiện pháp. Do nhân này duyên này, nó sẽ hỗ trợ pháp cho chúng ta, để giúp cho chúng ta được vượt khỏi bờ mơ đến bên giác. Cho nên đối với người Phật tử, bao giờ cũng quán xét và suy xét, hay gọi là khéo tắc lý Yoniso Manasika đó, phải nhìn về cái pháp hành của mình hàng ngày trong đời sống. Và khi mình thấy rõ và biết rõ như vậy, thì lúc đó chúng ta phải suy xét để làm những cái điều gì đối với những cái người Phật tử. Là mình phải thấy rõ trong cái cuộc đời của mình, những cái khi mình thành công về cái sự nghiệp, và khi chúng ta được một cái nhan sắc, hay chúng ta xấu hay đẹp, đó là cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta đã tạo. Cho nên không phải là tự nhiên chúng ta có. Ví dụ như chúng ta được cái sự may mắn hơn những người xung quanh, chúng ta có những cái tài sản, chúng ta có một cái trí tuệ hơn những người bạn bè của mình, thì ở đây không phải là tự nhiên mà chúng ta có. Và chúng ta phải nên quan sát, và chúng ta phải thấy những cái hình ảnh, những cái người rất là suy mê. Khi họ sanh ra trong đời này, họ không biết đúng sai. Và chúng ta thấy những cái người bị tật, bị mù mắt, vân vân, những cái sự bất hạnh. Và chúng ta phải quan sát về do nhân gì, duyên gì, vì khi họ suy mê, và khi họ kém may mắn như vậy. Cho nên chúng ta phải quán về cái pháp hành của mình, và không phải cái gì nó tự nhiên mà đã có, đều phải có sự nhân duyên hết. Cho nên mình khi mình hiểu được pháp, và chúng ta thực tập, và chúng ta sống trong pháp. Và con cũng xin trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đản là như vậy. Có điều chi sơ sót cũng kính mong chư Đại Đức Tăng cùng quý thiền hữu trí thức niệm tình thị xã cho. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, xin trình Đại Đức Phương Tọa. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng Tọa Tiểu Sư trong câu thảo luận sau cùng. Và Thượng Tọa Tiểu Sư, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Sư có nghe được, xin Thượng Tọa hồi hiện cho biết. thưa vị, có lẽ là thượng tọa thiền sư nhận thấy thượng tọa thiền sư đưa tay rồi. Và thượng tọa thiền sư trong câu thảo luận cuối cùng này xin thánh thượng tọa quan hệ giải thích một điều là có nhiều người họ cho rằng tâm của chúng ta có những cái tâm vô thường, nhưng mà có những cái tâm nó thường hằng. Do cái tâm thường hằng rồi nên thế giới này nó mới duy trì mãi mãi, nó mới duy trì từ đời này qua đời khác. Còn có những cái tâm thay đổi đó thì nó mới cho chúng ta thấy được sự vô thường khi vui khi buồn. Mà thưa thầy siêu trong A Tỳ Đàm và trong Phật giáo, trong tâm đại kinh điển Pali, có chỗ nào mà nói rằng chúng ta có hai thứ tâm thức, một thứ tâm mà nó thường luân chuyển, thường thay đổi, và một thứ tâm mà nó thường hằng? Ở trong kinh Phật có chỗ nào mà mình tìm thấy điều đó hay không? Xin thầy tổ quan hệ nói rõ về điều này, kính thưa thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong kinh điển không có chỗ nào mà Đức Phật Ngài dạy một cái thứ tâm là thường hằng. Trong Tăng Chiều Kinh, Đức cũng vẫn thường thuyết rằng này chư tỳ kheo, ta không thấy có cái gì nó sanh diệt nên lẽ hơn cái tâm. Đức Phật đã thuyết gì vậy? Chứng tỏ rằng là không bao giờ Đức Thế Tôn Ngài nói rằng có một cái thứ tâm mà nó thường hằng bất biến, tâm luôn luôn có sự sanh diệt. Với hơn nữa, có câu Phật ngôn Đức Phật dạy rằng Anicca Vata Sankhara, các pháp vi là vô thường, hay là câu sape sankhara anicca ti yada panya vipassati attadipandati dukkhe samuppasya. Khi nào với tuệ quán thấy rõ các pháp hành là vô thường, thời sẽ nhàm chán trong khổ đau, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Mà pháp hữu vi ở đây trong đó có cái gọi là chitta tâm. Như vậy bằng nhiều pháp môn mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng, Ngài nói lên cái sự vô thường của tâm pháp, chứ không có chỗ nào mà Đức Phật Ngài nói có một cái thứ tâm thường còn. Lại một cái đoạn kinh khác, cái Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, nếu phải nói, nếu phải chấp về sự thường còn đó, thì lẽ ra phải chấp cái sắc pháp. Kẻ phàm phu phải chấp cái sắc pháp, bởi vì cái tâm pháp nó sanh diệt nhanh hơn cái sắc pháp 17 lần. Nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Nhưng mà vì kẻ phàm phu không có thấy được cái sự sanh diệt đó, mà chỉ thấy cái hiện tượng của sắc pháp là bị biến đổi, có già, có bệnh, có chết. Vì thấy như vậy cho nên kẻ phàm phu lầm tưởng rằng chỉ có sắc pháp là vô thường, nhưng mà tâm là vĩnh hằng trường cửu. Nhưng mà trong khi đó thì Đức Phật Ngài dạy lẽ ra
Nếu mà chấp cái thường còn đó thì phải chấp cái sắc pháp bị sắc pháp đó. Không thể nào mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy người đó, ngày qua ngày mai chúng ta thấy nó đổi khác đi. Gặp hôm nay, 3 năm sau gặp lại thì chúng ta mới thấy người đó là già. Như vậy sắc pháp nó có vô thường, mà vô thường chậm hơn tâm pháp. Chứng tỏ rằng tâm nó sanh diệt rất là nhanh. Có sanh có diệt. Và do đó không thể nào có trường hợp mà Đức Phật Ngài dạy rằng tâm có thứ vô thường, còn có thứ là thường còn. Không thể có trường hợp này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như thế. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư, Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, theo lời của Thượng Tọa Thầy Sư, và hôm nay thì xin được chuyển qua một cái chương trình khác liên quan đến chương trình giảng dạy của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian chờ đợi để tìm một cái dịch phẩm tương đối hơn, tốt hơn cho cái tác phẩm Bilagapanha, chúng tôi tạm thời ngưng tác phẩm này. Còn lại thì thời gian sắp tới chúng tôi sẽ dành thời giờ để trích những bài giảng ở trong tiểu mục Khutakanikaya. Sở dĩ chúng tôi chọn trong Khutakanikaya là bởi vì đây trong bộ kinh này có một cái trữ lượng rất lớn, một số các tác phẩm mà chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc cho quý Phật tử. Lấy ví dụ như là bộ kinh Pháp Cú là một ở trong những bộ của tiểu bộ kinh, hay là kinh tập Suttanibbata. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang bộ kinh này, cũng là một phần ở trong Tam Tạng Tích Giảng, để thay thế cho hai giáo trình, đó là Tạng Luật và Bi Kinh Vấn Đáp. Bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay xin gửi đến quý ngài và quý vị bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về ở tại Ấn Độ những hòa phẩm mô tả dấu chân của Đức Phật. Bản tin này sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Vua Bậc Thích. Slogan Phật tử thì chúng ta đang gặp trục trặc kỹ thuật, các vị MC đã hữu bố bác phi có lẽ không nghe được. Dạ xin mời hữu bố bác phi.
Tiếng Nguyên dụ tại Pattaya với giá Kalamandir, khoảng 25 quả sĩ trên toàn quốc tham dự những trại khác nhau của Đạo Phật Pháp. Quan sát về những hình ảnh của Đức Phật, những dấu chân Đức Phật còn lưu lại tại Bồ Đề Đạo Tràng, Chư Tăng đang tụng kinh, là một số hình ảnh được trưng bày tại trại Bộ Văn hóa Kỹ thuật và Thứ Nhi Bộ đã tổ chức cuộc tham quan 2 ngày đến Raj Nga Nalanda Bodhaya và Thawapuri cho tất cả tham dự viên. Các họa sĩ Pranam Swarna Chattap Manat Brangchan Raina Cheva Hassan và Lahiri là 5 người đến từ các tiểu bang khác để tham dự trại. Sam Sama, cựu hiệu trưởng trường mỹ thuật cũng đã tham dự trại. Nguồn tin cho biết tiêu chuẩn để tham dự trại là tất cả các tham dự viên phải được công nhận ở cấp quốc gia và có quả phẩm trưng bày tại viện Rastriya Lalikala Academy ít nhất một lần. Các họa sĩ cho biết kinh nghiệm ở Phát Đá rất là tuyệt vời. Thật là một kinh nghiệm lớn lao. Khi tôi nhận được thư mời tham dự trại, tôi đã rất là phấn khởi. Trại viên Lahiri cho biết như trên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Namo Buddhaya, con cung kính sư trở lại điều hành diễn đàn và kính mời sư.
Xin cảm ơn Đức Vô Bất Thiên, cảm ơn Quý Nguyên Quang. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về Trung Bộ Kinh do Ni Sư Liên Pháp giảng. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Quốc Đa Tâm Ma được hoàn mãn. Kính đại lễ Thiên Tổ Đại Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thứ lành thầy, con Anicca thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Nhờ chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah.
thành